Bạch Hòa Thượng, sức kỳ diệu của tâm như thế nào?
Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: nhất thiết duy tâm tạo. Tôi mới vừa nói vô thủy vô sanh, nay thấy có sự sanh là do tâm tạo, cho đến đủ thứ sai biệt đều là do tâm tạo. Sức tâm của chúng ta rất kỳ diệu, nếu phát huy ra như Đại Trí Độ Luận nói, nổi lên một niệm có thể làm đại thiên thế giới tan rã thành hạt bụi, mạnh hơn bom nguyên tử không biết bao nhiêu triệu lần. Bởi bản thể của tâm khắp không gian thời gian thì sức dụng cũng khắp không gian thời gian, chẳng có gì hạn chế nổi.
Bạch Hòa Thượng, trong Hư Vân Niên Phổ có ghi: sau khi kiến tánh, Ngài Hư Vân vẫn còn áp dụng những dịch lý, xem phương hướng để xây dựng các đại tòng lâm, xây tháp cho các vị tổ, vân vân. Sau khi đi quyên tiền, Ngài có nhập định một lần để thuyết pháp tại nước Xiêm, Thái Lan. 9 ngày mới xuất định, sau đó bị chứng tê bại. 9 ngày có cầu đảo thần y Hoa Đà để trị bệnh. Tại sao người đã kiến tánh còn có thể tin việc thần quyền cầu đảo? Lại nữa, mỗi khi Ngài Hư Vân đi đến đâu đều có hiện thoại ứng điềm lành. Ví như vườn cải xanh có thể hiện thành hoa sen xanh, cây khô trổ hoa, cây hoa mai mọc hoa sen, vân vân. Xin hỏi, đó có phải cảnh trí thánh vượt khỏi phàm tình? Thay vì như Hòa Thượng nói là nhân nào quả nấy, cây lý sanh ra lý, cây đào sanh ra đào.
Tự tánh bất nhị, chẳng hình tướng số lượng, chẳng phải bộ não có thể nhận biết được. Tại sao? Vì bộ não này là sanh diệt, sau khi chết đều biến thành tro thành đất. Còn Phật tánh là vô thủy, chẳng sanh diệt. Cái biết của Phật tánh là chánh biến tri, nên biết được cái biết của bộ não. Cái biết của bộ não chẳng thể biết được cái biết của Phật tánh. Tất cả câu hỏi của sư đều là cái biết của bộ não. Lại nữa, sự kiến tánh cũng có sâu và cạn, như sơ quan, trùng quan, mạc hậu lao quan, không phải kiến tánh liền triệt để. Dẫu cho kiến tánh triệt để, vẫn còn tập khí. Theo giáo môn, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đến thập hồi hướng tập khí thế gian dứt sạch rồi mới lên sơ địa. Nhưng vẫn còn tập khí xuất thế gian, phải đến diệu giác mới hết tập khí. Người phá lao quan đến cùng tột, tập khí thế gian còn chưa dứt, huống là tập khí xuất thế gian. Người kiến tánh thì sự ngộ bằng đẳng giác, nhưng tập khí còn, nên thần thông không hiện ra được, phải qua sự bảo nhiệm tự động dứt tập khí. Hễ tập khí còn thì việc làm đều giống người thế gian, đâu có gì lạ. Lại nữa, Bồ Tát hiện nghịch độ là tạo tội còn hơn người đời. Thuận độ thì người đời dễ tin, nhưng vì phương tiện quá độ chúng sanh, chứ chẳng phải người kiến tánh rồi còn tệ hơn người đời. Chúng ta còn là phàm phu, chẳng thể dùng sự hiểu biết của mình đoán mò bậc thánh. Như Kinh Lăng Nghiêm nói, tất cả hiểu biết đều là vọng, đều không có thật.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là công phu cách vật và đến lúc vật cách?
Cách vật là lời nói của nhà Nho, gọi là trí tri cách vật. Ngài Đại Huệ muốn phá sự chấp của nhà Nho nên nói vật cách, chứ chẳng phải có nghĩa lý gì. Tổ sư Thiền là dùng cái không biết để tu, làm sao biết đến cách vật hay vật cách? Nếu biết đến cách vật hay vật cách là không có công phu, vì công phu chỉ có nghi tình, không biết đến cái khác.
Bạch Hòa Thượng, làm thế nào để đạo lực chuyển được nghiệp lực?
Nếu giữ được nghi tình, có công phu thì nghiệp lực cũng không biết, đạo lực cũng không biết. Vì tự tánh bất nhị, bất nhị thì không có đạo lực, cũng không có nghiệp lực. Vốn là chẳng có hai thứ này, nên nói tất cả do tâm tạo. Nay cho là có nghiệp lực, cho là có đạo lực, đều là cho là, có cho là, thì chẳng phải công phu vậy. Lời của chư tổ chỉ là dùng để phá chấp, như bài kệ của lục tổ phá chấp của thần tú: bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Nếu chấp vào bổn lai vô nhất vật, cũng là kiến chấp, cũng là có sở trụ, chẳng phải bản thể vô trụ. Nói tóm lại, xem kinh và ngữ lục của tổ sư, hễ ngộ thì ngộ ngay lúc đó, nếu chẳng ngộ tức không hiểu. Cứ giữ cái không hiểu đó gọi là nghi tình, sau này sẽ được ngộ. Chứ đừng cho là thật có cái nghĩa lý rồi đi tìm hiểu, ấy là nghịch với tổ sư thiền.
Bạch Hòa Thượng, làm sao thoát khỏi nghiệp nhân quả đã tạo?
Chỉ cần giữ nghi tình không hiểu không biết, do nghi tình chấm dứt tất cả biết của bộ não, đưa mình đến chỗ kiến tánh. Sau khi kiến tánh triệt để rồi, tất cả nghiệp chướng đã tạo trước kia đều tự tiêu. Tại sao? Vì trước kia là chưa thức tỉnh, còn ở trong chim bao, phải chịu nhân quả trong chim bao. Nếu đã kiến tánh, tức nhảy ra ngoài chim bao, thì nhân quả trong chim bao tự dứt.
Sư phụ giảng về nhắm mắt chim bao và mở mắt chim bao lượt qua.
Cho nên chỉ cần lo mình làm sao đến kiến tánh, ngoài ra khỏi lo gì cả.
Bạch Hòa Thượng, chư tổ dạy rằng công phu bắt đầu từ đa tâm đến thiểu tâm, nhất tâm rồi vô tâm. Vậy chúng con phải nương theo đó để biết tiến triển của công phu, hoặc chỉ giữ nghi tình mà thôi?
Đây là lời của Ngài Lai Quả, nhưng Ngài cũng nói, nếu nói là vô tâm thì lấy gì để biết? Tôi cũng thường nói có cho là tức đã nổi niệm biết. Mục đích của mình là kháng thoại đầu, tham thoại đầu là không biết, vậy còn muốn biết những thứ đó làm gì? Cứ muốn biết hoài thì làm sao đến chỗ vô tâm?
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy dùng tâm nhìn chỗ không biết, nhưng con nhìn một hồi biết là tâm con đang nhìn. Vậy cái biết đó là tâm hay bộ não?
Là bộ não biết hay tâm biết, hai cái đều đừng biết mới là nghi tình. Bây giờ cho cái gì là tâm? Cho cái biết của bộ não gọi là vọng tâm, cái biết của Phật tánh gọi là chân tâm. Thật ra con người chỉ có cái tâm khắp không gian thời gian, chẳng vọng tâm với chân tâm. Do có bộ não phân biệt gọi là thức, vì có thức phân biệt mới có vọng tâm và chân tâm. Cũng như mặt mũi chỉ là một, khi bệnh thì hiện tướng xanh vàng ốm yếu, khi mạnh thì hiện ra tướng hồng hào. Khi hiện ra tướng bệnh thì tướng mạnh bị che khuất, hiện ra tướng mạnh thì tướng bệnh không còn nữa. Dù tướng bệnh hay tướng mạnh cũng chỉ là mặt mũi này thôi, chẳng phải có cái khác.
Bạch Hòa Thượng, trong kinh Viên Giác, Đức Phật nói, nếu chúng sanh thời mạt pháp muốn cầu thiện tri thức, phải tìm người có chánh kiến, xa lìa nhị thừa, tâm chẳng chấp tướng và không còn tác chỉ nhận việc. Con nghi rằng nếu tâm chẳng chấp tướng, có thể sai phạm luật nghi không? Thế nào là bốn bệnh tác chỉ nhận việc?
Tôi thường nói, chúng ta đang ở trong mở mắt chim bao, phải từ mở mắt chim bao thức tỉnh, tất cả khổ trong chim bao mới được chấm dứt. Cho nên việc cần thiết là phải thức tỉnh từ mở mắt chim bao. Nó là thành Phật thì Phật tánh đã thành sẵn, chỉ là phát hiện cái đã thành sẵn đó gọi là kiến tánh, tức hiện bản tánh đầy đủ tất cả năng lực đã sẵn ấy, chứ chẳng phải do tác mà thành. Nên nói tác là bệnh, chỉ cũng vậy, chẳng phải do chỉ mà thành. Nhậm là bệnh, mặc kệ, việc cũng thế. Tất cả vốn đã sẵn, nên tác, chỉ, nhậm, việc đều là bệnh. Này nói tâm chấp tướng hay tâm không chấp tướng đều lọt vào tứ cú, đều do vọng tưởng của mình tạo ra, phải lìa hết, kể cả chấp hay chẳng chấp.
Bạch Hòa Thượng, trong lúc công phu bị hôn trầm phải thế nào?
Hành giả tham thiền có hai tướng, hôn trầm và tán loạn. vọng tưởng nổi lên nhiều là tán loạn, vọng tưởng bớt mà cảm thấy buồn ngủ gọi là hôn trầm. Có câu thoại đầu phải có nghi tình, khi nghi tình mạnh thì chẳng hôn trầm, lúc nghi tình yếu mà vọng tưởng bớt đi dễ lọt vào hôn trầm. Hành giả tham thiền phải lìa hai tướng này, tức bình thường tham không bị hôn trầm tán loạn thì mắt hơi mở, khi cảm thấy hôn trầm phải mở to hai mắt, nếu vẫn còn thấy hôn trầm phải dùng nước lạnh rửa mặt hoặc đứng dậy đi kinh hành hay kiếm công việc làm. Thời Xuân Thu có ông Tu Tần muốn chống lại sự hôn trầm đã cầm cây dùi đâm thẳng vào bắp chân. Nay trong lúc tọa hương giữa đại chúng không thể đứng dậy đi kinh hành, hễ hôn trầm có thể dùng móng tay tự ngắt cho mình tỉnh, hễ tán loạn thì đề câu thoại đầu cho gấp cho mạnh để vọng tưởng chẳng nổi lên được. Ấy là tùy theo sự quyết chí của hành giả tự điều chỉnh, chứ không thể nói nhất định được.
Bạch Hòa Thượng, nếu nói Đức Phật không có nhập Niết Bàn là bất sanh bất diệt thì tại sao Ngài lại còn sanh ra nữa?
Câu hỏi của cô là do tư tưởng chấp thật mà có. Theo thực tế của tỳ tánh, bản thể khắp không gian thời gian, tức chẳng có hai cái hư không gọi là bất nhị. Bất nhị thì chẳng thuộc về hữu hay vô, do đó cho là có hay không đều là tư tưởng chấp thật. Ví như nói là Phật nhập Niết Bàn, có thí dụ trong kinh rằng một ông thầy thuốc trị bệnh rất giỏi, có ba người con, dụ cho tam thừa. Khi ba người con mắc bệnh phải uống thuốc mới khỏi, đứa con đầu nghe lời cha uống thuốc liền khỏi. Đứa thứ nhì lúc đầu chẳng tin, nhưng sau đó cũng chịu uống thuốc rồi mới hết bệnh. Chỉ có đứa con út, mặc dù nói là tin nhưng ký ỷ lại cha chẳng chịu uống thuốc ngay. Người cha biết ý của con liền từ giã các con đi phương xa và cho người báo tin về rằng ông ấy đã chết, tức nhập Niết Bàn, mất đi sự nương tựa, đứa con út hoảng sợ mới chịu uống thuốc chữa bệnh. Thật ra Niết Bàn của Phật là phương tiện để độ những chúng sanh như đứa con út vậy.
Bạch Hòa Thượng, địa ngục ở tại thế gian hay ở một cảnh giới nào khác?
Tất cả do tâm tạo, ở chỗ nào cũng có, tất cả thế giới đều có. Cũng như nói đọa địa ngục A Tỳ, tức địa ngục vô gián, từ kiếp này sang kiếp khác chẳng gián đoạn, cho đến thế giới này hoại rồi dời sang thế giới khác vẫn tiếp tục chịu khổ địa ngục. Nhưng tất cả đều do tâm tạo, cho nên dù đọa địa ngục A Tỳ, nếu đã gieo một hạt giống Phật, trong lúc chịu khổ thình lình nhớ lại, dù một câu niệm Phật cũng có thể chấm dứt cái khổ của địa ngục vô gián, vì tâm đã chuyển biến. Ví như bà mẹ của một kiền liên, nhờ tâm lực của chư tăng khiến tâm niệm bà chuyển biến, liền được thoát khỏi cảnh ngạ quỷ.
Bạch Hòa Thượng, theo kinh Phật, nhất xiển đề không tin nhân quả và tội phước, luôn phải sống trong địa ngục muôn đời muôn kiếp. Vậy cuối cùng những người này có thể thành Phật không?
Nhất xiển đề mặc dù trước mắt không có lòng tin Phật pháp, nhưng chỉ là một khoảng thời gian thôi, chẳng phải vĩnh viễn. Tại sao? Vì nhất xiển đề cũng đầy đủ Phật tánh, chủng tử trong Phật tánh đã sẵn, thì sau này có nhân duyên khiến tin rồi tu hành cũng thành Phật.
Bạch Hòa Thượng, theo học thuyết của nhà Phật, thân hiện tại này giống cho thức biến hiện, phải không?
Chẳng những thân hiện tại mà cả thân quá khứ, thân vị lai cho đến vũ trụ vạn vật đều do thức biến hiện, nên gọi là duy thức.
Bạch Hòa Thượng, thân hiện tại này dựa vào đâu được hình thành?
Đã nói là vô thủy thì làm sao có chỗ dựa? Như trong Kinh Lăng Nghiêm, Phú Lâu Na hỏi Phật: trong Như Lai tạng vốn là trong sạch, tại sao bỗng hiện núi sông đất đai, tất cả chúng sanh sanh rồi diệt, diệt rồi sanh? Phật bảo: đã nói là vọng thì chẳng thể có tại sao, vọng chẳng có nhân, nếu có tại sao tức chẳng phải vọng. Phật chỉ trả lời như thế.
Bạch Hòa Thượng, vì muốn dụng công tham thiền nên ban đêm ráng thức để tu, và ban ngày khi tỏa hương thì bị ngủ gục hoặc hôn trầm, phải khắc phục như thế nào?
Vậy là không đúng. Theo lời của Chi Tổ, hễ buồn ngủ cứ ngủ, ngủ rồi thức dậy mới đủ tinh thần tham. Lúc cần ngủ thì không ngủ, đến lúc tham cũng không đủ tinh thần, thành ra ngày đêm đều tham không được. Về vấn đề muốn không cho hôn trầm, ấy là quá trình của người tu. Khi tham đến vọng tưởng ít rồi, tự nhiên sẽ hôn trầm. Nên nói, tài sắc danh thực thùy là ngũ dục đối với người tu hành. Lúc tôi mới nghe như vậy, nghĩ rằng tại sao ngủ cũng là tham dục. Vì bốn thứ trước là ở ngoài thân, hành giả dễ dứt. Còn sự ngủ là do sinh lý đòi hỏi, khó dứt. Nên đem việc ngủ xếp trong năm thứ tham dục. Theo kinh nghiệm của tôi, phải tranh đấu đến mấy tháng mới hết. Cho nên lúc cần ngủ thì cứ ngủ, chứ đừng có ráng sức. Tu hành khỏi cần ráng. Như Ngài Đại Huệ nói, ít phí sức chừng nào, tốt chừng nấy.
Bạch Hòa Thượng, có một vị tu sĩ khi xuất gia phát nguyện trọn đời đi theo con đường tu hành. Nay vì hoàn cảnh phải ra đời, vậy có tội lỗi không? Khi ra đời rồi, vị ấy có thể tiếp tục tu pháp tổ sư thiền không?
Vị này phát tâm xuất gia, nay vì hoàn cảnh ra đời, không bằng người giữ bản nguyện ban đầu tiếp tục tu xuất gia. Nếu sau khi ra đời tiếp tục tu pháp tổ sư thiền, thì cũng như những cư sĩ tại gia tu thiền vậy, tốt hơn so với người không tu. Theo hoàn cảnh thực tế hiện nay, tôi cảm thấy người nữ tu hành xuất gia muốn tu giải thoát phần nhiều không bằng người còn tại gia. Cho nên tôi thường khuyên các nữ cư sĩ có tâm muốn xuất gia, bảo họ đừng xuất gia. Như Ngài Lục Tổ nói, chẳng phải xuất gia mới tu, tại gia cũng tu được. Nếu như thân xuất gia mà tâm tại gia, chi bằng tâm xuất gia mà thân tại gia. Nếu giữ được tâm quyết tử tu hành thì không phân biệt tại gia hay xuất gia. Theo tôi thấy, người nữ với nhau thường có nhiều ý kiến đối chọi nhau, sinh ra thù ghét lẫn nhau, nên Phật Thích Ca lúc đầu không cho nữ giới xuất gia. Sau khi Tôn giả A Nan vì người mẹ nuôi của Phật năn nỉ Đức Phật 3 lần, Phật mới cho xuất gia với điều kiện phải hành theo pháp bát kỉnh. Vì tâm sinh lý của nữ giới rất khó trị nên Phật chế ra giới luật. Nhiều người cho là không bình đẳng. Tỳ kheo có 4 tội ba la di, tỳ kheo ni phải có 8 ba la di. Giới luật của tỳ kheo chỉ có 250 giới, tỳ kheo ni đến 348 giới. Tỳ kheo được phép xuất gia 7 lần, tỳ kheo ni chỉ được 1 lần. Phật Thích Ca nói là chúng sanh bình đẳng, tại sao chế ra giới luật không bình đẳng? Cùng là loài người với nhau đã không bình đẳng, huống là đối với tất cả chúng sanh, tại sao? Vì tâm sinh lý của giới nữ khác hơn nam. Ví dụ, nam giới không mặc áo có thể đi ra ngoài đường, nữ đâu thể được, nên phải chế thêm giới luật để kiềm chế. Phật Thích Ca đã chế ra giới luật nghiêm ngặt như thế, kiềm chế như thế, mà hiện nay bất cứ ở nước nào, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, chùa của Tăng mà người nắm quyền lại là ni, chùa nào cũng như chùa nấy. Sự thật chứng tỏ giới luật nghiêm như thế vẫn kiềm chế không nổi. Như câu chuyện của ông Quỳnh Đình Kiên là từ thân nữ chuyển thành nam, làm quan vẫn kiến tánh, sau khi kiến tánh rồi vẫn làm quan, đâu cần xuất gia mới tu được. Xuất gia là để tiện cho việc quần pháp. Như Ngài Lục Tổ, cư sĩ kiến tánh đã được truyền y bát làm tổ, vẫn còn trải qua 15 năm mới xuất gia. Và xuất gia vì mục đích quần pháp. Nếu chỉ là tự mình tu giải thoát thì xuất gia hay không chẳng quan trọng.
Bạch Hòa Thượng, tại sao vọng tưởng nổi lên, nếu không suy nghĩ phân biệt thì vọng tưởng liền diệt? Nếu vọng tưởng nổi lên mà suy nghĩ phân biệt thì vọng tưởng đó kéo dài không dứt.
Nghi tình là không biết. Bất cứ vọng tưởng gì nổi lên đều không biết. Chẳng những vọng tưởng nổi lên không biết, không có vọng tưởng nổi lên cũng không biết. Tức chẳng biết mình là không có vọng tưởng mới giữ được nghi tình. Bây giờ lại phân biệt là vọng tưởng loại này hay loại kia, còn bảo tôi phân tích nữa. Tôi đã nói, pháp môn này dùng cái không biết để tu, giữ nghi tình thì tất cả đều không biết. Chẳng những vọng tưởng không biết, chân lý cũng không biết, Phật, Bồ Tát cũng không biết. Tu đến cuối cùng rồi, nghi tình sẽ đưa đến kiến tánh thành Phật. Thành Phật rồi thì Bồ Đề viên mãn, quy vô sở đắc. Nếu còn sở đắc tức thành Niết Bàn của Tiểu Thừa. Kinh Lăng Già nói, chẳng có Phật Niết Bàn, chẳng có Niết Bàn Phật. Niết Bàn là đối với sanh tử, sanh tử đã chẳng có, làm sao có Niết Bàn? Cũng như nói, phiền não tức Bồ Đề, do có phiền não mới có Bồ Đề. Phiền não đã sạch thì làm sao có Bồ Đề? Nên người kiến tánh ngộ rồi đồng như chưa ngộ. Vì có sự mê mới có sự ngộ, mê đã hết thì ngộ cũng không còn.
Bạch Hòa Thượng, trong lúc công phu đến cuối cùng của ý thức, câu thoại đầu tự mất, chỉ có nghi tình hiện tiền. Nếu sức nghi mạnh, có thể ngộ triệt thấu tam quan. Nhưng trong lúc triệt ngộ, nếu không có thiện tri thức, hành giả có thể tự biết không? Có cần phải thiện tri thức ấn chứng không? Hoặc chưa thấu triệt để, chỉ phá sơ quan hay trùng quan thì hành giả có thể tự biết được không? Làm sao có thể tự thấy được chỗ chưa thấu triệt nếu không gặp thiện tri thức?
Theo Ngài Nguyệt Khê trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận, cuốn Cội Nguồn Truyền Thừa và Phương Pháp Tu Trì của Thiền Tông nói, người đã kiến tánh hoặc phá sơ quan, hoặc phá trùng quan hay mạc hậu lao quan, nếu lúc đương thời có người thiện tri thức đã kiến tánh thì xin vị đó ấn chứng cho. Nếu không gặp thiện tri thức, nên dùng Kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa hoặc ngữ lục của Tổ Sư ghi trong Truyền Đăng Lục để ấn chứng cũng được. Vì nay là thời mạt pháp, người kiến tánh rất ít. Có những vị đã kiến tánh rồi, do không có nhân duyên hoằng pháp nên sống ẩn trong rừng núi hay xó chợ mà người ta chẳng biết, nên phải nhờ các kinh Đại Thừa như Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, vân vân để ấn chứng.
Bạch Hòa Thượng, nếu không dùng kinh điển thì người kiến tánh đó có thể tự biết mình kiến tánh triệt để hay chưa triệt để?
Có người biết, có người không biết. Vì do tập khí đã từ lâu đời rất khó dứt sạch. Nếu là người đã dứt tập khí thế gian và xuất thế gian thì tự biết được. Còn chưa dứt tập khí thế gian và xuất thế gian thì có người cũng chẳng thể tự biết. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật giải thích rất kỹ về 50 thứ ma ngũ ấm, dặn tôn giả A Nan phải giải thích rất kỹ cho người đời sau, khiến chẳng lọt vào cái thuyết của tà ma ngoại đạo. Cũng như nay, có nhiều người vì ham thích thần thông, phát được thần thông, tự cho mình đã kiến tánh mà chẳng biết ma cũng có thần thông, nên phải dùng kinh ấn chứng.
Bạch Hòa Thượng, khi phá được sơ quan hay trùng quan, phải dụng công như thế nào để vượt qua những cảnh giới đó, thấu triệt đến mạc hậu lao quan?
Kiến tánh triệt để tức phá được mạc hậu lao quan, gọi là đốn dứt nghi căn, tức gốc nghi sạch hết. Lúc đó cái biết của tự tánh hiện lên khắp không gian thời gian, chẳng chỗ nào không biết, chẳng lúc nào không biết. Nếu còn một chút không biết, tức còn có nghi chưa dứt, không phải là dứt sạch nghi căn.
Bạch Hòa Thượng, như vậy là lúc chưa kiến tánh triệt để, nghi tình vẫn còn, phải không?
Còn có chỗ không hiểu, chỉ là dứt được phần nhiều, nhưng vẫn còn chút ít. Nếu kiến tánh triệt để thì chẳng còn một chút nào.
Bạch Hòa Thượng, cái biết của Phật tánh là chẳng chấp trước phân biệt. Còn cái biết của bộ não là cái biết chấp trước phân biệt, ví như nước và làn sóng. Làn sóng dụ cho cái biết của bộ não bị bát phong thổi lên. Nước trong lặng dụ cho thể thanh tịnh của chân như Phật tánh, phải không?
Thí dụ như thế không đúng, và thí dụ này đã bị Ngài Nguyệt Khê bác bỏ. Nước trong lặng chỉ có thể dụ cho vô thị vô minh, tức chỗ thoại đầu. Còn làn sóng là vọng tưởng. Nước trong lặng chẳng thể dụ cho bản thể Phật tánh. Tại sao? Phật tánh chẳng lay động, gọi là như như bất động, chứ chẳng thể bị gió thổi hoặc làn sóng lay động. Nếu Phật tánh còn có thể bị gió thổi, nổi lên làn sóng, mà làn sóng là sanh tử luân hồi, Phật tánh còn luân hồi thì tu giải thoát có ích lợi gì?
Bạch Hòa Thượng, giữa Bồ Tát Bát Nhã và Bồ Tát Hoa Nghiêm khác nhau như thế nào?
Chẳng phải có sự khác nhau giữa Bồ Tát Bát Nhã và Hoa Nghiêm, chỉ khác biệt bởi cấp bậc sơ địa, nhị địa, tam địa đến thập địa, cho đến đẳng giác vẫn là Bồ Tát. Nay chúng ta thọ giới Bồ Tát, dù chưa chứng quả, là học hạnh của Bồ Tát, gọi là sơ học Bồ Tát. Hoa Nghiêm và Bát Nhã đều là kinh, là lời dạy của Phật về cách tu hành, chẳng phải cấp bậc chứng quả, nên chẳng thể nói là khác hay chẳng khác.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là tà khởi phiền não tới, chánh đến phiền não trừ, tà chánh đều chẳng chấp, thanh tịnh đến cùng tột trong Kinh Pháp Bảo Đàm?
Nếu chấp vào tà kiến như không tin nhân quả, làm điều trái với nhân quả, thì phiền não và khổ phải đến, vì tạo ác nhân ác chịu khổ quả. Còn chánh là dùng để đối trị cái tà, chẳng làm nhân ác thì chẳng phải chịu khổ quả, nên phiền não trừ. Nhưng tà với chánh là tương đối, còn trụ nơi tương đối thì chẳng thể đạt đến giải thoát cuối cùng, vì còn sở trụ. Do đó tà chánh đều quét sạch, chẳng còn sự tương đối, tức nhập vào quốc độ tuyệt đối.